Chàng rể ma giới, chương 394, 6 hành động lớn, mở màn ám nguyệt quật khởi, góc truyện audio.com, kết quả của cuộc chiến ám nguyệt lãnh chủ làm cả đọa thiên sứ đế quốc chấn động. Cho tới nay, trong cảm thụ của mọi người ám nguyệt cũng chỉ là một lãnh địa xa suốt bị khống chế bởi nhiếp chính vương Hắc Diệu, cho dù được con gái của thái tử Cách Lâm là Mê Chia gian khổ trèo chống thì vinh quang còn sót lại của Bạch Dạ đại đế vẫn là cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trận chiến này làm cho quan niệm của không ít người triệt để sụp đổ. Liên quân Xích U và Lam Dòng trong tứ đại lãnh địa hợp cung ám nguyệt, cuối cùng Xích U thảm bại mà về, Lam Dòng toàn quân bị diệt. Đây quả thực là một thắng lợi không thể tin được, thực lực của ám nguyệt đã tăng mạnh đến trình độ này từ bao giờ. Mặc dù ám nguyệt giành được thắng lợi nhưng vẫn không được xem trọng như cũ. Rất rõ ràng, trận chiến lãnh chủ lần này là do nhiếp chính vương Hắc Diệu xui khiến hai đại lãnh địa mà ra, biểu hiện của ám nguyệt quá chói mắt cũng giống như bại lộ thực lực của bản thân. Hắc Diệu tuyệt đối sẽ không cho phép loại đại họa tâm phúc như thế này tiếp tục phát triển và trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ có hành động. Bước tiếp theo là gì? Chế tài, thân chinh. Cho dù không thân chinh, chỉ riêng việc Xích U đình chỉ cung ứng lương thực cho ám nguyệt hiện nay cũng đã đủ tạo nên đà kích trầm trọng cho ám nguyệt. Dù sao một lãnh địa lớn như thế mà phương diện lương thực lại không có cách nào tự cung tự cấp, cho dù là nhập khẩu từ Âm Ảnh đế quốc cũng khó có thể thỏa mãn nhu cầu, chẳng qua chỉ là chuyển yết hầu yếu hại từ Xích U vào tay Âm Ảnh đế quốc mà thôi. Vừa lúc đó, một tin tức làm cho người ta kinh ngạc truyền ra từ ám nguyệt. Theo đặc sứ đế đô bị bắt Dyer khai báo, lần này Xích U và Lam Dòng tiến công ám nguyệt là do có chỉ thị của nhiếp chính vương Hắc Diệu. Điểm này cũng không kỳ lạ, nhưng mục đích của Hắc Diệu không ngờ lại là mưu đoạt tài phú ám nguyệt tích lũy và cả bảo tàng kia. Một nhiếp chính vương, không ngờ chỉ vì mưu đoạt tài sản của lãnh địa mà lại xui khiến phát động trận chiến lãnh chủ. Dyer còn khai, Hắc Diệu liên tục dùng trăm phương ngàn kế vơ vét tài vật của các lãnh địa, cả việc góp vốn trước đó cũng là âm mưu lớn. Lù Bầy cũng có thân phận đặc sứ đế đô cũng công khai phát biểu tuyên bố chứng thực sự việc này là thật. Lại biểu thị sự oán giận cường liệu với Hắc Diệu, công bố thoát ly đế đô, gia nhập ám nguyệt. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp đế quốc, mặc dù những tuyên bố này ít nhiều vẫn tồn tại một chút vấn đề, nhưng do liên quan đến lợi ích của bản thân, đặc biệt rất nhiều hắc tinh tệ kia, mấy lãnh địa cùng các đại gia tộc bắt đầu thấy bất an, có không ít kẻ đã lợi dụng đủ loại lý do dâng thư lên đế đô thỉnh cầu sớm trả lại khoản góp vốn. Đến lúc này, nhiếp chính vương Hắc Diệu càng thêm sứt đầu mẻ trán, trận chiến lãnh chủ này vốn dự tính sẽ rời sự chú ý ở phương diện này đi, cũng nghĩ cách để cướp đoạt tài vật, không thể ngờ được mọi việc hoàn toàn ngược lại. Trước kia chính hắn đã vỗ ngực đánh cực một phen tại hội nghị lãnh chủ, bây giờ lại chính mắt thấy hạn trả những món nợ kia càng ngày càng gần, mà lại có nhiều lãnh địa cùng gia tộc đưa ra yêu cầu ngay lập tức. Nhất thời hắn sa vào khốn cảnh chưa từng có trước đó. Trái ngược với vẻ trầm trọng của đế đô, ám nguyệt lãnh địa lúc này đang chìm trong không khí tưng bừng. Vẻ trầm trọng vốn bao phủ, góc truyện audio.com, không khí của mảnh lãnh địa này đã bị đại thắng quét sạch. Trường công chúa tự thân lĩnh quân chủ động xuất kích lấy ít thắng nhiều tại vùng hoang vu trấn Lôi Tư, sự tích anh dũng đánh bại đại quân Xích U đã truyền tụng trong miệng mỗi người. So sánh với trận này, trận chiến không thể tin được trong tích tắc vô thanh vô tức toàn diệt đại quân Lam Dòng lại có vẻ quỷ dị mà thần bí. Nghe nói là cường giả thần bí do Chỉ An Quan và thống lĩnh thủ vệ quân Athena mời đến gây nên, cũng có người nói là lực lượng bí mật do tướng quân Jock lưu lại ám nguyệt, nhất thời có nhiều cách nói. Công thần làm nên thắng lợi, vị cường giả thần bí đã đánh bại Trác Thiết chém giết Andrew, thống lĩnh Tây Lộ quân Tim đã kỳ tập Xích U, hai cha con lão Pho, hai huynh muội thống lĩnh kỵ binh khách Cổ Lệ, thống lĩnh Phi Long quân đoàn, thống lĩnh cấm vệ quân khách Cổ Long đã có công bình định gia tộc phản loạn Carol, còn có vị tài chính quan nhân loại dũng cảm, dù đối mặt với dụ hoặc của Xích U vẫn làm người đầu tiên cầm vũ khí xông về hướng quân địch, bao gồm cả Phi Long quân đoàn thần bí sánh ngang đế đô của ám nguyệt, tất cả đều trở thành đối tượng để quân dân ám nguyệt bàn luận say sưa. Một trận thắng lợi này không chỉ làm cho trên dưới ám nguyệt đều phấn chấn, mà còn tỏ rõ cho tất cả các lãnh địa của đọa thiên sứ đế quốc ám nguyệt dù là quân sự hay kinh tế cũng là đệ nhất đại lãnh địa của đọa thiên sứ đế quốc. Quảng trường trung tâm của ám nguyệt đã tụ tập rất nhiều dân chúng, Mê Chia đã đứng trên đài quảng trường trung tâm tiến hành diễn thuyết cổ vũ nhân tâm. Rất nhiều người phát hiện vị trường công chúa này hiện vẻ hăng hái, hiển lộ ra sự tự tin trước đó chưa từng có. Trong lời tuyên bố công khai, ngoại trừ việc phong thưởng cho công thần, xóa tên gia tộc Carol coi như là một loại trừng phạt, trưởng công chúa điện hạ còn tuyên bố 6 hành động lớn, cũng có thể nói là 6 tin tức tốt ngoài ý muốn. Tin tức thứ nhất, ám nguyệt cuối cùng cũng phá giải bí mật của bảo tàng Lam Trì Sơn Mạch. Bên trong không hề có tài phú lớn lao như trong tưởng tượng, nhưng lại phát hiện ra một vật ngoài ý muốn, vật này có ý nghĩa còn chân quý hơn nhiều so với mấy thứ tài phú tầm thường kia. Bảo tàng là một tấm da thượng cổ trên mặt ghi chép bí pháp làm thế nào để cải tạo chất đất cằn cỗi của Ám Nguyệt. Trải qua sự thử nghiệm của trưởng công chúa và đại sư Andas, phát hiện quả nhiên có hiệu quả, mà vùng đất ma pháp sau khi trải qua cải tạo thu hoạch thậm chí còn cao gần gấp đôi so với vùng đất đai phì nhiêu. Trước mắt Mechia tiến hành cải tạo cho rất nhiều vùng đất ngoại thành, có thể cho nhân dân canh tác mỗi năm chỉ cần nộp lên một phần thu hoạch nhất định là có thể giành được quyền sở hữu những vùng đất ma pháp này. Bước tiếp theo, cải tạo còn cần được triển khai trên toàn bộ lãnh địa Ám Nguyệt. Đây là một tin tức tốt làm cho tất cả mọi người vô cùng phấn chấn, có ý nghĩa giúp Ám Nguyệt triệt để thoát khỏi khốn cảnh thiếu lương thực đã gắn liền ngàn vạn năm qua, cũng bởi vì thế mà không còn tiếp tục bị người ta bắt được chỗ yếu hại. Có quân đội cường đại bảo hộ, có kinh tế ngày càng tăng trưởng mạnh, còn có sản lượng lương thực cao, tất cả những điều này đã đủ để chứng minh, vinh quang và phồn hoa 400 năm trước sắp tái hiện trên mảnh đất này. Không, có lẽ còn vượt xa cả 400 năm trước. Đến lúc đó, mỗi một người dân Ám, góc truyện audio.com, Nguyệt đều sẽ tự hào và kiêu ngạo vì thân phận của chính mình. Tin tức thứ hai, Ám Nguyệt đã giành được lời hứa của hai thế lực luyện kim lớn là Đồng minh Chế Khí Sư và Đồng minh Dược Tề Sư, xây dựng phân hội Chế Khí Sư và phân hội Dược Tề Sư bên trong thành. Chế Khí Sư phân hội được Hạnh Hạnh Đại Sư của Ma Giới phụ trách, Dược Tề Sư phân hội do Andas Đại Sư phụ trách. Để hoan nghênh Chế Khí Sư và Dược Tề Sư gia nhập, Ám Nguyệt đã cung cấp những điều kiện và đãi ngộ tốt nhất. Ví như đã kiến thiết bảo tàng ở Lam Trì Sơn Mạch thành yếu địa quân sự, phục hoạt chi thuyền ở nơi đó được cung ứng lượng nhất định cho phân hội Dược Tề Sư Ám Nguyệt. Hai đại sư danh chấn ma giới là Dược Tề Đại Sư Andas và Chế Khí Đại Sư Hạnh Hạnh cũng cho hội viên giao lưu kinh nghiệm định kỳ tăng tiến trình độ. Tin tức thứ ba, để trọng trấn truyền thừa rực rỡ của Bạch Dạ Đại Đế, Cấm Vệ quân Ám Nguyệt chính thức đổi tên thành quân đoàn Xích Huyết, quân đoàn trưởng là Athena. Thủ vệ quân đổi tên thành quân đoàn Diễm Quang, quân đoàn trưởng là Khách Cổ Long. Còn Tây Lộ quân đổi tên là Nguyệt Ảnh, quân đoàn trưởng là Tim. Ba đại quân đoàn chiêu mộ thêm càng nhiều dũng sĩ, bảo vệ quê hương Ám Nguyệt. Người có thực lực, kẻ có dũng khí, người thành thạo một nghề nào đó đều có thể báo danh ở nơi tuyển binh, chỉ cần vượt qua được chọn lọc là có thể trở thành một binh sĩ quang vinh, đãi ngộ theo tài năng. Tin tức thứ tư, Ám Nguyệt tiến hành lọc sạch cải tạo miễn phí nguồn nước của toàn thành. Phổ biến đạo cụ ma pháp cấp nước kiểu mới do Hạnh Hạnh Đại Sư nghiên cứu chế tạo, cư dân chỉ cần đóng phí cực ít mỗi tháng, không cần ra ngoài gánh nước, ở trong nhà cũng có thể dễ dàng sử dụng nguồn nước sạch sẽ đã trải qua quá trình lọc. Tin tức thứ năm, Ám Nguyệt tháng sau sẽ cử hành hai tịnh hội cỡ lớn, một là hội mua bán đấu giá, hai là mậu dịch hội lần đầu trong 400 năm qua. Đến lúc đó sẽ có không ít chân phẩm xuất hiện, ví dụ như trong đấu giá hội sẽ xuất hiện ba trái ác ma quả do một vị khách nhân thần bí ủy thác đấu giá. Tin tức thứ sáu, công tác cải tạo nơi hoang phế thành các cửa hàng cơ bản đã hoàn thành. Tháng sau, trước khi bộ máy thương nghiệp to lớn hoạt động, những cửa hàng này sẽ được dùng phương pháp đấu giá để bán ra ngoài. Sáu hành động này như quả pháo ngàn cân, ngay lập tức được dân chúng nhiệt liệt ủng hộ. Không lâu sau, tại Vương Cung Ám Nguyệt, phòng nghị sự, những người không phận sự đều đã lui xuống, bao gồm cả Lão Gao. Tuy rằng Lão Gao là lão thần mà trưởng công chúa tín nhiệm nhất, nhưng mà trên ý nghĩa nào đó, Lão Gao cũng là người không phận sự, cho nên Lão rất thức thời chủ động cáo từ, phòng nghị sự chỉ còn lại trưởng công chúa điện hạ cùng với tài chính quan. Tin tức ác ma quả sẽ hấp dẫn lượng lớn ma tộc và thương nhân đến. Còn về kế hoạch mượn danh nghĩa bảo tàng tiến hành cải tạo đất đai lại càng xảo diệu, không chỉ có thể chuyển rời lực chú ý của mạo hiểm giả mà lại có thể thuận lý thành chương tiến hành cải tạo đất đai. Chẳng qua công lao của công thần chân chính như chàng cũng sẽ bị mai một. Công lao bị mai một của ta còn ít sao? Người nào đó làm ra bộ dạng vô cùng đau lòng, nhưng lại nắm chặt tay trưởng công chúa điện hạ, một bộ dạng mê đắm sờ sờ soạng soạng. Phải xem trưởng công chúa bồi thường vết thương tâm hồn cho thuộc hạ thế nào. Chàng xác định những việc, góc truyện audio.com, chàng đang làm bây giờ phù hợp với thân phận thuộc hạ này. Mechia thẹn nói một câu, tuy rằng đã biểu lộ cõi lòng trong mật thất nhưng bình thường bên ngoài trưởng công chúa vẫn như cũ duy trì bộ dạng băng lãnh uy nghiêm trong dĩ vãng. Nhưng mà bàn tay đang bị hắn nắm lấy cuối cùng cũng không rút về. Thuộc hạ một lòng trung tâm với trưởng công chúa điện hạ, song nguyệt trên trời có thể chứng giám. Tên kia vẫn không chút giác ngộ về thân phận thuộc hạ, trầm mê trong ý cảnh thâm sâu công nhân viên đùa giỡn ngự tỷ nữ lão bản như cũ. Nói như thế tức là không có điều gì thực chất để chứng minh đúng không? Mechia hừ lạnh một tiếng, Ngược lại chàng vẫn luôn ẩn giấu thật sâu, tim không ngờ đã sớm là bộc nhân của chàng. Thế giới lòng đất Tây Lang Sơn còn có hai bộ Lạc Cường đại cùng Minh Hữu như Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Trấn Nham Khẩu còn có vài chục vạn đại quân vong linh và một thi vô tiếp cận ma đế. Lấy lực lượng và tài lực trên tay chàng, đừng nói là lật đổ Ám Nguyệt, cho dù là cả Đọa Thiên Sứ đế quốc chỉ sợ cũng không phải ảo tưởng. Trần Duệ nói hết thực lực của tổ chức và rất nhiều sự tình khác cho Metia, bắt đầu từ khi trở về từ Trấn Nham Khẩu, hắn gần như mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian dài để thực thi công tác báo cáo với Metia, tất nhiên là ở trong mật thất. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, cảm tình của hai người nhanh chóng ấm lên, chỉ là trưởng công chúa Điện Hạ kỳ thực lại là một người con gái rất thẹn thùng, hoặc có thể gọi là truyền thống, cho dù là dắt tay hay hôn nhau đều cực kỳ câu nệ. Còn về bước sau cùng kia dường như còn cách một cự ly khá dài, cách mạng còn chưa thành công, thôi thì thuận theo tự nhiên đi. Con người của ta rất lười, không muốn làm lãnh chủ hay đế vương gì hết, chỉ muốn đến một nơi thật nhàn nhã cùng với nữ nhân yêu dấu của mình ca hát nhảy khiêu vũ tiêu diêu tự tại là đủ rồi. Nghe được ba chữ nhảy khiêu vũ, trên mặt Metia lướt qua một tia đỏ ửng, ca hát chắc chắn còn có người khác, nhưng mà nữ nhân yêu dấu khiêu vũ này ngoại trừ nàng tạm thời hẳn không còn ai khác. Đúng rồi, ta đã đề cập với nàng, về vấn đề tăng cường vũ trang cho quân đoàn vong linh của Sipulayer bên kia, nàng cảm thấy thế nào? Đại quân vong linh cường hãn này tương lai sẽ là một trong những lực lượng trọng yếu nhất của chúng ta. Metia biểu hiện tán đồng sâu sắc với chuyện này. Từ lần toàn diệt Lam Dòng này có thể nhìn ra sự đáng sợ của nhánh đại quân này, may mà nơi đó là chiến trường cổ có đầy đủ nguyên liệu vong linh, lại còn thêm cả đại quân Lam Dòng lần này hẳn là có thể làm cho chiến đấu lực của quân đoàn vong linh tăng lên một bậc. Việc này chàng tự quyết định là được rồi, còn về cơ cấu thiết lập ám ma chàng có chú ý nào tốt hơn không? Nhân loại chúng ta có câu cổ ngữ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ám ma nhất định phải được tạo dựng thật nhanh, trước tiên nắm giữ lấy động tĩnh và tình báo của các nơi. Thành viên áo choàng hội ở trong Ám Nguyệt may ra còn dùng được, nếu như là toàn bộ đế quốc thậm chí toàn ma giới thì chắc chắn không được, rất nhiều thứ phải bắt đầu chú trọng huấn luyện. Ta có hai đồng bọn đáng tin, cũng là bạn thân của Athena, còn có một người đã từng giúp nàng đối phó Andrew, tạm thời có thể mời họ giúp một tay. Kỳ thực trong lòng ta có một nhân tuyển thống lĩnh tốt nhất, đáng tiếc nàng ở đâu không rõ, sau này có cơ hội nói lại vậy. Tốt rồi, góc chuyện audio.com, Metia hơi hơi gật đầu. Trước mắt Lam Dòng không có uy hiếp gì, ngược lại lực lượng còn dư của Xích U vẫn không tầm thường, chúng ta không thể lơ là coi thường. Không, hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy Lam Dòng lãnh địa trước mắt mới mất đi lãnh chủ, con trai hắn Chandler không đủ thực lực và uy vọng, các phương thế lực đều ngo ngoe muốn động, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến lãnh địa này. Còn về Xích U tạm thời nên yên tâm đi, biết không chừng vị địch nhân ngày xưa này còn có thể trở thành một trong những trợ lực quan trọng không thể thiếu của chúng ta nữa kìa. Chắc thiết thụ thương rất nặng, sinh mạng sắp nguy, đại quyền do con trai Canita nắm giữ, quyết định gì cũng đều truyền đạt thông qua Canita. Trong hành động chém đầu tại trấn Lôi Tư, Canita đã trở thành khôi lỗi của phệ thần mặt nạ. Chỉ riêng hai điều này đã có thể nói rõ rất nhiều. Là sao, như vậy chúng ta phải gia tăng điều tra đối với tình báo của Lam Dòng. Ánh mắt của Metia sáng lên, ngay lập tức lại biến thành xấu hổ. Tay của chàng thành thật một chút. Chẳng qua chỉ muốn cảm thụ một chút sự vĩ ngạn vĩ đại của ý chí điện hạ mà thôi, ý chí bằng hung hoài bằng lồng ngực, ti di đang chơi chữ. Tại sao ở trong mật thất lại lớn hơn một chút nhỉ? Ta nói Metia điện hạ này, đừng có trói buộc tâm linh của chính mình, phải cho nó một hoàn cảnh rộng rãi mà thư thái ai ui. Tốt rồi, tài chính quan các hạ, ngươi có thể đi rồi hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ưm ưm cung cung, âm thanh miệng bị lấp kín. Rất lâu, cấm vệ quân ở cửa vương cung, hiện tại hẳn phải gọi là xích huyết cấm vệ, từ xa đã nghe được thanh âm trưởng công chúa điện hạ gầm lên truyền đến từ phòng nghị sự, chẳng qua không có mệnh lệnh của điện hạ không có ai dám tiến lên một bước. Ngay sau đó nhìn thấy tài chính quan nhân loại cúi đầu ủ rũ đi ra, lại còn che miệng, dường như bị quát mắng đến nỗi nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Quả nhiên, cho dù biểu hiện ra dũng khí rất lớn ở trên chiến trường, cho dù là Ám Nguyệt giành được toàn thắng, vị tài chính quan nhân loại này vẫn giống hệt thường ngày, thành công chọc giận trưởng công chúa điện hạ rồi bị đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ, dũng khí lúc đối mặt với đại quân Xích U là do bình thường ở bên trong lửa giận của trưởng công chúa điện hạ rèn luyện ra? Nhân loại nhìn thấy nhãn thần cổ quái của chúng cấm vệ xích huyết thì cười ngượng nhún nhún vai, bộ dạng ủy khuất che miệng đi ra ngoài. Ai cũng không nghĩ đến, nguyên nhân tên gia hỏa này che miệng chỉ là do động tác kịch liệt thái quá, bị một vị công chúa điện hạ vì xấu hổ quá mà cắn cho rách môi mà thôi. tuy rằng phải trả chi phí bằng máu nhưng vẫn có thể thành công cảm thụ đôi môi hồng mềm mại cùng với ý chí vĩ ngạn, tuyệt đối là một hành động siêu giá trị. Vầng trăng đêm nay thật tròn, A nhìn xong Nguyệt Khuyết như cái móc câu trong sáng trên bầu trời, trong lòng người nào đó rất buồn bực tuôn ra một câu thoại chẳng đâu vào đâu cả. Cách chương.